là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Nữ doanh nhân tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận bày tỏ cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cuộc gặp đại diện với các doanh nghiệp cả nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nắm bắt tình hình, kiến nghị của doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên tinh thần càng khó khăn càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải đoàn kết, càng dân chủ lắng nghe ý kiến của nhau để vượt qua khó khăn thách thức. Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm tiếp tục lắng nghe những kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, tìm kiếm giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp cùng cả nước thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát và lây lan khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải phong tỏa, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lây lan ảnh hưởng đến doanh nghiệp, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có Nghị quyết số 86 và Nghị quyết 105 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Ngoài ra, còn có nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị quyết khác của Chính phủ như chính sách thực hiện linh hoạt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động, chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách tài khóa khác, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với tỉnh Yên Bái, thời gian qua, chính quyền các cấp đã chủ động linh hoạt thực hiện mục tiêu kép vừa thực hiện phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, trong đó đã triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Trong 9 tháng, toàn tỉnh có 246 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số trên địa bàn lên trên 2.630 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký lên 29.000 tỷ đồng. 69 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh lên 570 hợp tác xã. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện 427 doanh nghiệp đang ngừng hoạt động, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020. Hết tháng 8 năm 2021, tỉnh Yên Bái đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho trên 2.670 lao động bị mất việc làm với số tiền chi trả gần 36 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hội nghị thể hiện tinh thần cùng Chính phủ quyết tâm vượt khó, chung sức đưa kinh tế đất nước bật dậy. Quyết tâm của Chính phủ là đảm bảo vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, không để kinh tế suy giảm nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh và ổn định dân sinh. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn lắng nghe những ý kiến đề xuất cũng như các giải pháp của doanh nghiệp và các địa phương để cùng Chính phủ đưa ra những quyết sách đúng đắn, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy kinh tế phát triển. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đi sâu phân tích cách thức làm sao để bảo đảm phục hồi sản xuất, điều mà các doanh nghiệp và các địa phương đều mong muốn. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo an toàn cho công nhân, không để hình thành ổ dịch trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đây là vấn đề khó trong bối cảnh chưa khống chế hoàn toàn dịch bệnh, nhưng chúng ta phải quyết tâm làm bằng được.
Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2025, ngành công nghiệp đóng góp khoảng 25% GDP của tỉnh, phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường. Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 29 thay thế cho Nghị quyết số 41, phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới, phản ánh của phóng viên thời sự. Với lợi thế có vùng nguyên liệu dồi dào, tỉnh Yên Bái đã có nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ rừng trồng. Bên cạnh đó, những cơ sở sơ chế gỗ đã tạo thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp tập trung vào chế biến sâu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, để xuất khẩu. Tại khu công nghiệp phía Nam, vài năm trở lại đây đã có những doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất có hiệu quả, đặc biệt là chế biến gỗ, thành những mặt hàng xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Mỹ, thông qua những ưu đãi thuế quan. Nhờ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã tăng 27 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tỉnh cũng đã thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn này, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đã phát triển đúng mục tiêu và định hướng, đặc biệt là thời gian qua, tỉnh đã dành nguồn lực đầu tư cải thiện hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Với nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp công nghệ cao, huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.500 tỷ đồng. Huyện đang hoàn thiện hạ tầng, nỗ lực mời gọi thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp. Tỉnh Yên Bái xác định phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp của cả nước. Trong đó ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có dư địa tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Xây dựng một số cụm liên kết trong sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực cạnh tranh trong khu vực, hình thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao cả khu vực miền Bắc tại tỉnh Yên Bái vào năm 2022.
Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ có trên 70 cơ sở lưu trú, trong đó có 50 khách sạn và homestay. 9 tháng qua, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ trên 90.000 lượt khách du lịch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 60 tỷ đồng. Việc kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần bảo tồn văn hóa độc đáo của các dân tộc vùng Mường Lò, quảng bá hình ảnh đất và người Nghĩa Lộ đến với du khách, tạo đà để ngành du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Trấn Yên đã chú trọng nâng cao các tiêu chí hướng tới xây dựng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao. 8 tháng qua, toàn huyện đã được công nhận thêm 11 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu của toàn huyện lên 51 thôn. Trong tháng 9, huyện phấn đấu có thêm 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hiện đang thẩm tra hồ sơ đánh giá các tiêu chí đối với thôn Gò Bông, xã Minh Quân, thôn An Thịnh, xã Kiên Thành, thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh, thôn Tân Cương và thôn Thịnh Lợi, xã Quy Mông. Huyện Trấn Yên phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2024, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 90% thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Hiện toàn tỉnh có trên 96% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Trong 9 tháng năm 2021, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế đã tiếp nhận và giám định trên 110.000 hồ sơ với số tiền hơn 520 tỷ đồng đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã liên thông đẩy dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, qua đó đã cung cấp công cụ tra cứu, quản lý thông tuyến, chuyển tuyến, kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế, kết quả giám định, theo dõi tình hình khám chữa bệnh của các cơ sở y tế và thống kê thanh toán bảo hiểm y tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định bảo hiểm y tế đã và đang mang lại hiệu quả cao trong công tác giám định, công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu được phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật của huyện Trạm Tấu trong 30 năm trở lại đây qua phóng sự Trạm Tấu 30 năm một chặng đường. Tiếp đến, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn gương một nông dân làm kinh tế giỏi ở xã Trạm Tấu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 30 năm tái lập, tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hòa trong dòng chảy đó, huyện Trạm Tấu đã có những bước phát triển vượt bậc, mang lại những đổi thay tích cực. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện có nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn vùng cao đã sang một trang mới. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thành tựu đầu tiên phải kể đến là sản xuất lương thực. cách đây 30 năm, sản xuất lương thực của huyện Trạm Tấu chủ yếu là sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp. Bà con các xã chủ yếu gieo cấy một vụ, nên an ninh lương thực không được đảm bảo, thường xuyên phải đề nghị nhà nước hỗ trợ gạo cứu đói. Năm 1991, lương thực bình quân đầu người của huyện mới đạt 250kg trên người trên năm. Diện tích gieo trồng cây lương thực của huyện khi đó đạt 3.000 hectare. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 5.600 tấn. Với quyết tâm chính trị lớn, coi sản xuất lương thực là mặt trận sản xuất quan trọng hàng đầu. Bằng cách làm đổi mới sáng tạo của những người đứng mũi chịu sào, diện tích sản xuất cây lương thực của huyện Trạm Tấu đã tăng theo từng năm. Đó là những tháng ngày bám bản, bám làng, ba cùng với nhân dân để xóa đi những cánh đồng hoang hóa, trở thành những thửa ruộng màu mỡ xanh tươi ở Tà Ganh, Xà Hồ, Bản Mù. Là những đêm thức trắng của cán bộ lãnh đạo huyện và ngành nông nghiệp ở các bản làng vùng sâu, vùng xa. Để có được một năm hai vụ lúa ngô là những tháng ngày vượt núi trèo đèo về với cơ sở để cải tạo những tập quán sản xuất lạc hậu, thay lúa nương năng suất thấp bằng cây ngô đồi. Giờ đây, huyện đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh ngô hàng hóa ở Làng Mảnh, xã Tả Si Láng, xã Trạm Tấu, xã Pa Hu, xã Xà Hồ, với tổng diện tích gieo trồng ngô hàng năm lên đến hàng nghìn hecta. Nhờ đó, sản xuất lương thực ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã tăng theo từng năm ở cả ba tiêu chí là năng suất, sản lượng và diện tích. Đến hết năm 2020, gieo trồng cây lương thực ở huyện đã đạt 6.980 hectare, tăng 3.980 hectare so với năm 1991. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 23.806 tấn, tăng 18.206 tấn so với năm 1991. Bình quân lương thực đầu người đạt 703 kg trên người trên năm, tăng 453 kg trên người trên năm. Không chỉ đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, nhiều hộ nông dân ở Trạm Tấu đã có sản lượng dư thừa bán ra thị trường, tăng thu nhập. Thành công trong sản xuất lương thực ở Trạm Tấu là ngày càng có nhiều hơn những nông dân triệu phú, tỷ phú trên đất vùng cao. Thêm nhiều nông dân xưa kia thiếu ăn thiếu mặc, nay là những hộ điển hình làm kinh tế giỏi, cuộc sống ngày càng ấm no, giàu đẹp. Ông Hoàng Văn Sửa, thôn Liều 1, xã Hát Liều chia sẻ.
Về sản xuất nông nghiệp ấy, trực tiếp là sản xuất lúa. Những năm trước nay thì giống lúa cũ thì năng suất sản lượng rất là thấp. Thì sau khi chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, giống như năm gần đây, đặc biệt là giống DN1 mà giống nếp 87 thì cho năng suất rất là cao. Đấy, đặc biệt là trong xã Điều đã hình thành hai cái giống lúa này là chính mà trồng đại trà toàn xã, năng suất rất là cao. Bà con nhân dân thì rất là phấn khởi, đặc biệt là được mùa rất là nhiều, năng suất cao. Ngoài sử dụng trong gia đình thì còn dư thừa để bán ra thị trường, tăng thu nhập cho các hộ gia đình.
Sau sản xuất lương thực thì giao thông là thành tựu không thể phủ nhận trên chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của huyện vùng cao Trạm Tấu. Những năm 90, đường giao thông ở Trạm Tấu là nỗi ám ảnh của không ít người. Trong ký ức của những bậc cao niên, đường đến trung tâm huyện và đi các xã chủ yếu là đường mòn lối mở, phương tiện lưu thông chính là đi bộ. Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội cũng như sự đồng lòng góp công góp sức mở đường của người dân. Những tuyến đường huyền thoại như Tà Si Láng, Làng Nhì, Phình Hồ, Bản Mù, v.v. dần lên núi, đã xóa đi rào cản giao thông, nối liền thôn xa với bản gần, vùng cao với vùng thấp. Từ nguồn vốn chương trình 30A-135-VKB, nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong 5 năm từ 2015 đến 2020, huyện đã xây dựng 120 công trình giao thông, trong đó mở mới 57,1 km, kiên cố 118,6 km, v.v. Đến nay, 100% xã và 24 trên 57 thôn bản, tổ dân phố có đường giao thông đến trung tâm được cứng hóa. 100% các xã đã có đường ô tô lên trung tâm xã và đã được bê tông hóa. Tháng 9 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công công trình đường nối quốc lộ 32 thị xã Ngữ Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu và công trình sửa chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu đi Bắc Yên, tỉnh Sơn La, phá thế độc đạo cho huyện Trạm Tấu. Đường gần đã nối liền bản xa, tạo ra thế giao thông liên hoàn, cho các xã trong huyện và giữa huyện Trạm Tấu với thị xã miền Tây, góp phần đem đến cho đồng bào các dân tộc trong huyện nhiều cơ hội để giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Anh Hờ A Sùng, thôn Đề Chơ, xã Làng Nhì, phấn khởi nói:
trước kia thì chưa có đường mở từ Làng Nhì có bảng mù, thì là vợ em đi lên huyện thì phải đi qua Phành Hồ, sông Văn Trấn để lên lên Trạm Tấu thì là mất khoảng hơn hai tiếng. Mà bây giờ thì có cái đường đi qua thì mở đường từ Làng Nhì đi qua bảng mưa về huyện thì là vợ em đi mất khoảng hơn tiếng, và có cái đường đấy thì là bà con nhân dân ở xã Làng Nhì rất phấn khởi.
Được đảng bộ huyện coi là quốc sách hàng đầu, giáo dục của huyện Trạm Tấu thực sự đã có sự đổi thay tích cực sau 30 năm. Từ chỗ chỉ có 1.600 học sinh ở các bậc học năm học 1992-1993, các lớp học phần nhiều là tranh tre, nứa lá. Nhờ các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đội ngũ giáo viên cùng nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục, nhất là từ khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 27 đơn vị trường với trên 11.000 học sinh ở 3 bậc học. Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần trung bình ở các bậc học luôn đạt trên 95%. Tỷ lệ phòng học kiên cố hóa đạt trên 64,5%. Phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, xây dựng quỹ khuyến học được triển khai rộng khắp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Đến nay, huyện đã có 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Bắc, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, phấn khởi nói:
Tôi đến công tác tại huyện Trạm Tấu cho đến thời điểm này đã là 33 năm rồi và cũng đã qua rất là nhiều đơn vị trường. Tính từ ngày ra trường cho đến thời điểm này, nói về đổi thay trong ngành giáo dục thì đổi thay rất là nhiều. Đặc biệt là với công tác vận động học sinh ra lớp, thì những thời điểm trước thì cái công tác vận động học sinh ra lớp là rất khó khăn với cả thầy cô cũng như là chính quyền địa phương. Nên cho đến thời điểm này thì học sinh cũng đã rất là tự giác, thế là vui vẻ xuống trường và không cái việc vận động học sinh không còn có gì là khó nữa. Và tỷ lệ chuyên cần của chúng tôi thường đạt từ 97% đến 100%.
30 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh, bằng những chủ trương quyết sách đúng đắn trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta, với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển vượt bậc và mạnh mẽ, giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều phong tục lạc hậu đã được đẩy lùi, như đám ma, để người chết ở trong nhà lâu ngày, thách cưới cao, di dịch cư tự do, ăn riêng Tết của đồng bào, vân vân. Thay vào đó là nếp sống văn hóa mới. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ở các xã vùng cao đã có nhiều khởi sắc. Năm 2019, xã Hát Liều cán đích nông thôn mới, trở thành xã đầu tiên trong số các huyện nghèo của cả nước đạt nông thôn mới và là một kỳ tích đối với một huyện vùng cao như Trạm Tấu. Ông Lò Văn Phương, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu, bộc bạch:
Năm 1991, thành lập tỉnh lại Yên Bái, thì cho đến nay là 30 năm, thì qua cái quá trình biết và chứng kiến thì cái sự đổi thay sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của địa phương cho đến nay là chuyển biến tiến bộ rõ rệt, đời sống của nhân dân được nâng lên, từng bước xóa đói nghèo và đường xá đi lại rất là thuận tiện. Nhất là huyện Trạm Tấu là huyện rất là khó khăn của tỉnh, ngày nay các xã đều có xe ô tô đến trung tâm và các thôn đều có xe máy đến các thôn bản. Đời sống bây giờ nói chung giàu thì cũng có, nhưng mà cái nghèo là giảm đi rất là nhiều.
Về những đổi thay tích cực trong công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trong 30 năm trở lại đây, đồng chí Giàng A Thảo, bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết:
Trong 30 năm đổi mới của Đảng bộ tỉnh Yên Bái cũng như là huyện Trạm Tấu, thì qua 30 năm hoạt động thì đối với Đảng bộ Trạm Tấu chúng tôi đánh giá rất cao về công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Vì thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đó đảng bộ Trạm Tấu lúc ban đầu thì phải nói là hết sức là khó khăn, gian khổ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có nhiều cơ sở, các xã thị trấn thì cán bộ thì chưa biết chữ, chưa học hành. Đấy. Chị em phụ nữ thì còn nhiều nơi còn mù chữ, và các cháu thì đi học thất thường. Đấy. Hệ thống giao thông nông thôn thì không đảm bảo, được đảng nhà nước quan tâm. Đấy. Công tác cán bộ được đào tạo. Đấy. Hệ thống chính trị ổn định. Đấy. Tình hình kinh tế xã hội của huyện càng ngày phát triển tốt hơn và ổn định hơn, nhất là về công tác phát triển kinh tế xã hội của đồng bào vùng cao hiện nay đã được ổn định. Từ cái thực hiện tốt này thì đến bây giờ thì Trạm Tấu cơ bản đã được phát triển, diện mạo của Trạm Tấu đã được một cách phát triển toàn diện, và hệ thống cán bộ Trạm Tấu đã được ổn định đi vào cuộc sống, và nhân dân, đảng, nhà nước, nhân dân huyện Trạm Tấu chúng tôi phải nói là rất là tin tưởng theo đảng, theo Bác Hồ kính yêu.
Từ một nơi vùng cao nhiều gian khó, giao thông cách trở, địa hình chia cắt, hôm nay huyện vùng cao Trạm Tấu đã vươn lên phát triển và khoác trên mình tấm áo mới. Sự đầu tư của nhà nước cùng sự linh hoạt đổi mới trong công tác lãnh chỉ đạo từ huyện đến cơ sở với sự nỗ lực của người dân đã làm nên sự đổi thay tích cực của mảnh đất nơi vùng cao này.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu, nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, song với cách làm sáng tạo, anh Thảo A Lự đã phát huy có hiệu quả tiềm năng của địa phương, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi và trồng trọt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở xã vùng cao Trạm Tấu. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Gương sáng Thảo A Lự. Những năm trước đây, gia đình anh Thảo A Lự ở thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu cũng như nhiều hộ dân khác ở thôn chỉ trồng lúa nương hoặc ngô một vụ. Nếu không trồng thì chỉ để đất thoang hóa vài năm sau mới quay lại cải tạo để sản xuất tiếp. Nhận thấy sự lãng phí nguồn tài nguyên từ đất, anh đã mạnh dạn trồng các loại cây lấy gỗ như mỡ, keo, bồ đề. Đây là hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở xã Trạm Tấu và hầu như chưa có gia đình nào dám làm. Thời gian đầu do trồng cây không đúng mùa vụ nên tỷ lệ cây sống rất thấp. Anh đã tích cực đi học hỏi kinh nghiệm trồng cây lấy gỗ ở một số địa phương trong tỉnh, đồng thời huy động nhân công trong gia đình tích cực chăm sóc. Đến nay, hơn 2 hectare cây lấy gỗ gần 10 năm tuổi của gia đình anh Thảo A Lự đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình anh. Nói về hiệu quả của một số cây lấy gỗ, anh Thảo A Lự, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu cho biết.
Tôi cũng là để lại cho một hai năng nữa để cho cây to một tí. Như hiện tại bây giờ là tôi trồng cái cây lưng nghìa này thì thiếu chất là tôi trồng ngô, trồng sáng thì một năm chỉ thu ở một năm một vụ thì là chỉ được 4-5 triệu thôi, nhưng mà tôi tính là từ chung bây giờ là tôi khai thác về cái khu vực của tôi ấy, thì hiện tại bây giờ là khai thác xong là cũng là được 100 triệu.
Năm 2019, nhận thấy việc chăn nuôi trâu theo hướng chăn thả truyền thống không còn phù hợp do điều kiện diện tích đất chăn thả ít, việc phòng chống một số loại dịch bệnh gặp nhiều khó khăn, tận dụng các diện tích đất của gia đình, anh đã trồng cỏ, đồng thời vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu để làm chuồng trại chăn nuôi vỗ béo. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, đàn trâu sinh trưởng phát triển chậm, anh đã học hỏi thông qua báo đài và tham gia các mô hình chăn nuôi trong huyện để áp dụng vào chăn nuôi của gia đình. Lấy ngắn nuôi dài, từ 2 con ban đầu, đến nay anh đã có 8 con trâu, bình quân mỗi con trên 35 triệu đồng. Không chỉ dám làm giàu cho bản thân, anh Thảo A Lự còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con trong xã để cùng phát triển kinh tế do đói giảm nghèo. Anh Thảo A Say, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu cho biết, trước đây người dân trong thôn chủ yếu là chăn nuôi gia súc theo phương pháp chăn thả nên hiệu quả không cao. Nhận thấy mô hình kinh tế của anh Thảo A Lự có hiệu quả cao hơn, không chỉ gia đình anh mà rất nhiều hộ dân khác trong thôn cũng đã đến học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Anh Thảo A Say, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu nói.
Gia đình nhà tôi thì vẫn chăn nuôi, có 4 con trâu. Và chăn nuôi thì tôi phải học hỏi với chú Lự này về cách chăn nuôi này, cách làm chuồng trại này, cách phòng chúng về cho con trâu và cách làm dân để phục vụ cho con trâu trước khi có mùa rét là được phục vụ cho con trâu. Và những trồng cỏ thì tôi phải học hỏi với đồng chí Lữ là phải trồng cỏ như thế nào để cho nó đủ, cho nó ăn đủ thì mới có sức khỏe để trước khi đến mùa rét thì nó chống được.
Cùng với nuôi trâu, nhận thấy việc bảo tồn phát triển những giống lợn đen của địa phương không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giữ được những giống lợn tốt phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình, anh Thảo A Lử đã đầu tư thêm chuồng trại nuôi lợn đen bản địa. Đây là giống lợn dễ nuôi, có thời gian sinh trưởng và phát triển chậm, nhưng giá thành lại cao hơn những giống lợn khác. Nhờ chăm sóc tốt đến nay, gia đình anh đã có hơn 40 con lợn đen bản địa. Bình quân mỗi con lợn giống có giá trị gần 2 triệu đồng. Mặc dù thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện một số dịch bệnh, nhưng nhờ thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đến nay đàn lợn của gia đình anh vẫn sinh trưởng và phát triển ổn định. Tổng giá trị đàn lợn của gia đình anh đến nay ước đạt trên 80 triệu đồng. Đây là một số tiền không nhỏ đối với một hộ dân vùng cao Trạm Tấu. Với những kết quả đã đạt được từ sự cần cù chịu khó, ham học hỏi, thời gian tới, anh Lử sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi để đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và chia sẻ những kinh nghiệm cho người dân trong thôn. Anh Thảo A Lử, thôn Tấu Trên, xã Trạm Tấu cho biết thêm.
Trong thời gian tới là tôi đã tiếp tục đi vay ngân hàng để mở rộng cái quy mô. Và tôi đã chia sẻ cho bà con trung thông Tấu Trên tôi là về cái giống lợn này là giống trâu này, chia sẻ cho bà con để là số đối dạng nhiều, là cái là thay thế về các về làm nương rẫy và là làm ruộng thì là sẽ chăn nuôi để là phát triển kinh tế, là số đối dạng nhiều cho bà con nhân dân ở trung thông thông mình.
Không chỉ mạnh dạn dám nghĩ dám làm, anh Thảo A Lử còn là một đảng viên gương mẫu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc, tích cực trồng cỏ, làm cây rơm để phục vụ cho chăn nuôi, cũng như phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông. Tuyên truyền gia đình, người thân trong dòng họ, không để con cháu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Nhận xét về đảng viên Thảo A Lử, ông Lò Văn Chiến, bí thư đảng ủy xã Trạm Tấu cho biết.
Thảo A Lử là đảng viên, thì là cũng được vay vốn từ ngân hàng chính sách, rồi là mua trâu, mua bò, rồi là chăn nuôi lợn, gà, thì gia đình ông Thảo A Lử cũng đã triển khai thực hiện rất tốt, cũng có đời sống kinh tế của hàng năm là nó từng bước nâng lên. Thì không riêng rằng Thảo A Lử mà để nhân rộng ra các đảng viên khác thì cũng cho các đồng chí đảng viên là đến tham quan học tập Thảo A Lử để tiếp tục là mở rộng cái mô hình phát triển kinh tế của gia đình, từng bước là nâng cao cái đời sống của bà con nhân dân của xã Trạm Tấu.
Là đảng viên gương mẫu trong mọi công việc của chi bộ, cùng với đức tính cần cù chịu khó, dám nghĩ dám làm, anh Thảo A Lử đã phát huy những tiềm năng sẵn có, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là một trong những điển hình tiên tiến, hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Trạm Tấu, góp phần nhân lên những mô hình, những cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế của huyện nhà.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.